Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và thưa quý vị, có lẽ là một nhân vật, một cái tên mà những quý vị nào ở Sydney hay là rộng hơn tại nước Úc này, mà rộng hơn nữa là trong làng âm nhạc hay là văn hóa nghệ thuật người Việt ở nước ngoài chắc là cũng không còn lạ lẫm gì, đó là anh La Tuấn Dũng. Đó, và trong chương trình xuân đặc biệt như thế này, chúng tôi không thể nào thiếu một vị khách đặc biệt như thế được. Cho nên là ngày hôm nay, dù là biết là anh rất là bận, nhưng mà cũng mời anh tham gia với chương trình. Và lời đầu tiên thì Xuân Ngọc cùng với quý khán thính giả SBS vô cùng cảm ơn anh đã dành thời gian với chương trình của chúng tôi đặc biệt như thế này ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và đài SBS đã cho là Dũng có cơ hội để trò chuyện với quý thính giả.
Dạ. Có lẽ là trong một chương trình xuân thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những điều liên quan đến Tết hoặc liên quan đến những cái cảm nhận mùa xuân rất là tươi tắn, rất là tươi vui và hạnh phúc rồi. Nhưng có một điều đặc biệt hơn thế nữa, Xuân Ngọc nghĩ rằng chúng ta nhìn lại một chút ôn cố tri tân. Tôi thì tôi thấy rằng là trên Facebook của anh có đăng tải một tấm hình đại diện cho thập niên 80, mà phải nói khi xem là bất cứ ai tôi chắc chắn là sẽ ấn tượng ngay. Người ta tưởng tượng ngay như là tài tử Lý Tiểu Long vậy. Anh có thể chia sẻ về tấm hình này được không ạ?
À, cái tấm hình đó là khi mà mình đến Úc đó là năm 80. Lúc đó đó mình mượn cái máy của một người bạn, cái máy chụp hình, cái mình lên trên Opera House, lên trên Sydney mình chụp, thì mình đứng ngay chỗ đó đó, thì mình mới để set up với cái chân máy mà mình mua second hand đó, có 5 đô rồi, mình gắn cái máy đó lên, mình để nó chụp tự động, mình chụp nhiều bôi mới được cái đó, rồi mình mới bay lên, mình đá người bạn mình, rồi mình chụp hơn được cái tấm đó, thì mình không học rõ gì taekwondo là gì đó, mà mình ngày xưa bên Việt Nam đó là mình nhảy cao là hạng nhất ở huyện, ở Cần Thơ, thành ra mình nhảy lên mình đá lại
cao như thế. Nhìn cực kỳ là đẹp mà nhìn không thể tưởng tượng được rằng là một tấm hình ở thập niên 80 chắc chắn là không xử lý gì rồi quý vị ạ.
À, không xử lý.
Mà hoàn toàn là tự nhiên mà bay rất cao, cú đá rất là đẹp, đặc biệt. Và nguyên do nào mà tấm hình này lại lọt vào tầm ngắm của ABC ạ?
À, thì lúc đó đó là đài ABC họ có một cái chương trình là để thi toàn quốc á, là gửi hình về để mình nói lên cái những cái gì mà về cái thời đại biểu cho cái thời thập niên 80.
Dạ.
Thì như Xuân Ngọc thấy đó, thì trong đó đó là tấm hình mình mặc cái quần
quần
ống rộng, ống le, bạn mình có ống le, tức là cái thời đó đó là người ta mặc quần ống le với quần áo, mình nhìn thấy cái kiểu nó xưa lắm. Dạ. À, thì họ mới chọn cái tấm hình đó chung với 29 tấm hình khác, tức là 30 tấm hình.
Vâng.
Để chọn những cái hình mà toàn quốc người ta gửi tới.
Vâng, và đại diện cho thập niên 80, một hình ảnh của hai chàng trai Á Châu. Đó, và cái thời thập niên đó thì phim về Kung Fu, phim về võ hiệp của Lý Tiểu Long thì đang nổi như cồn nữa cơ. Cho nên là có lẽ là nó cũng một phần nào gây ấn tượng đấy quý vị. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ xin anh La Tuấn Dũng tấm hình này để chia sẻ với quý vị thính giả thật là rộng rãi được không ạ?
Dạ, cảm ơn. Dạ, được chứ.
Cảm ơn quá, cảm ơn anh. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc, với nghệ thuật, với tên tuổi của La Tuấn Dũng. Thì giờ phút này chúng ta đón chào năm mới, năm Nhâm Dần, thì chắc là anh cũng có những cảm xúc nhân cái dịp xuân mới như thế này, và không thể thiếu những cái lời chúc gửi thính giả của chúng tôi đúng không ạ?
Dạ, đầu xuân La Tuấn Dũng xin chúc tất cả quý vị thính giả và toàn ban SBS một câu: xuân đáo, bình an, tài lợi tiến, mai khai phú quý, lộc quyền lai, và vạn sự như ý.
Dạ. Dạ. Và lời chúc thì quý vị đã nghe rất là rõ ràng và cực kỳ là chân thành từ anh La Tuấn Dũng rồi. Còn về nhạc phẩm thì sao ạ? Xuân Ngọc biết là anh có vô số rất nhiều nhạc phẩm hay, mà bên cạnh đó thì những nhạc phẩm về xuân anh cũng không thiếu luôn. Thế thì năm nay thì anh nhớ về nhạc phẩm nào để chia sẻ với mọi người không ạ?
Thì có một bài Men Xuân là phổ thơ của bác Hoàng Quốc Cung. Thì cái thơ đó khi mà mình phổ theo điệu nhạc rất là vui. Nhưng mà cái đại ý là cái thơ đó là một người xa xứ mà mình nhìn thấy xuân nó đến, mà mình trong lòng mình không cảm thấy xuân tại vì mình buồn người tị nạn mà.
Yeah.
Nhưng mà sau đó đó thì vì cái sự ấm áp, sự nắng xuân đó thì mình sẽ vui vẻ lên. Thì cái đó là cũng một bài Men Xuân là mình thích. Còn một bài thứ nhì đó là bài Tình Xuân, thì nó nói lên cái vui vẻ và tươi đẹp của mùa xuân, mùa nắng sớm.
Yeah. Yeah. Và đó cũng là điều mà chúng ta chờ mong trong những ngày sắp tới đây, trong một mùa xuân mới, trong một năm mới không còn bệnh dịch nữa, và mọi người sẽ vượt qua được khó khăn của mình. Không biết là anh còn nhớ cái khung cảnh hay là anh còn nhớ hoàn cảnh mà mình sáng tác ra hai cái nhạc phẩm đó không?
Lúc mình sáng tác hai nhạc phẩm đó là vào giữa năm 2006. Thì lúc đó đó là cũng là cái năm đó là đánh dấu đầu tiên là mình sáng tác nhạc Phật. Tại vì mình sáng tác từ từ lúc trung học rồi, mình viết nhạc rồi, nhưng mà cái lần đầu tiên đó là sáng tác nhạc Phật. Thì sau đó đó mình mới biết được bài của Bác Quan Âm Cung đó, qua cái bài đầu tiên là bài Chiếc Lá. Rồi từ từ cái mình biết thêm, cái mình mới bắt đầu phổ.
Vâng, và chắc chắn là quý vị sẽ uống men xuân và sẽ say đấy với La Tuấn Dũng rồi. Và thưa anh La Tuấn Dũng, một cái đề tài khác mà chúng tôi thực sự ra rất là tò mò và rất là muốn được anh chia sẻ, nhưng mà sẽ có dịp. Năm nay thì chúng ta khó bởi vì là bệnh dịch cho nên không gặp được anh. Đó là việc mà thư pháp đó anh. Thì anh nghĩ sao về cái gìn giữ thư pháp Việt trên đất Úc nói riêng và ở nước ngoài nói chung ạ?
Về thư pháp đó, thì cũng như mình hay nói với đồng bào đó, mình gọi mình là ông đồ, mà mình nói vừa giỡn vừa thiệt đó, mình nói là ông đồ chỉ biết đồ thôi chứ không phải là nhà thư pháp. Tại vì khi mà một nhà thư pháp đó, thì họ phải có những cái nét chữ rất là đặc biệt riêng của họ. Giống như bên nhạc thì mình có Trịnh Công Sơn, mình có Từ Công Phụng, và mỗi người có nét nhạc. Còn mình không có cái nét chữ riêng, nhưng mà mình có một cái đặc biệt là mình tạo hình dáng của ông đồ, mình ngồi ở dưới đất bằng chiếu, mình viết lên cái bục, tức là mình muốn nhắc nhủ lại cho người mình nhớ lại cái thời ngày xưa trước 75 là có những cái ông đồ ngồi ở dưới đất viết chữ. Và mình có một cái rất là vui là rất là nhiều em bé đó, mấy em mà khoảng 5-10 tuổi đó bu quanh hết để họ mấy em xin viết cho cái chữ trên giấy trắng, thay vì viết giấy đỏ thì viết cái tên mấy em, đặng về mấy em dán trước cái phòng. Còn xung quanh mình đó, còn xung quanh mình đó thì những người Úc họ bu rất là nhiều.
Một nét văn hóa đặc sắc, vâng, chắc chắn là hiếm có ở nước ngoài rồi.
Tại có nhiều người mình vui lắm, mình nhìn theo hình những người bạn họ đứng sau lưng mình họ chụp đó, thì thấy có những người Úc với những đứa trẻ Úc viết nghiêng cái chữ, cái đầu họ nghiêng theo. Mình gửi một số hình cho Sư Ngọc xem thử.
Dạ vâng, đó không chỉ là những con chữ, đó không chỉ là dáng ngồi, mà đó là văn hóa, văn hóa đúc kết trong những hình ảnh ấy, đúng không ạ?
Đúng rồi, đó là mình muốn phát triển, phát huy cái và gìn giữ cái văn hóa đẹp của dân tộc mình, chứ không phải mình để mà khoe cái nét chữ của mình. Cái đó sự thật.
Vâng, rất khiêm nhường. Và một lần nữa thì Xuân Ngọc và SBS Tiếng Việt cũng như là khán thính giả xin nói một cái lời cảm ơn chân thành và cũng một lời chúc từ đáy lòng của mình đầy tình cảm gửi cho anh La Tuấn Dũng giữ gìn sức khỏe thật là tốt, thật là nhiều những cái cảm xúc rồi là phong độ hơn trong năm mới để chúng tôi có những cái tác phẩm mới được theo dõi từ anh ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn đài SBS và xin chào tất cả các bạn nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.